Thưa đại chúng, là cái pháp chế của Đức Thế Tôn là tam thường bất túc, một cái y một cái bát là ta có thể vân du trời trăng mây nước sống được rồi. Cho nên người tu chúng ta hãy coi nhẹ lợi danh vật chất, tất cả đều là phù hư cả. Cái quan trọng của đời người tu chúng ta là phải làm thế nào làm cho tâm đức mình mỗi ngày mỗi sáng, và cái ý niệm giác ngộ của mình mỗi ngày được nuôi dưỡng, nó rất là quan trọng. Và đừng để cho cái lợi danh nó đắm nhiễm vào tâm thức mình, đừng có chôn chân trong cái chỗ lợi danh này. Nếu có điều kiện có lợi có danh á, thì mình vẫn chấp nhận nó đến với mình một cách bình thường. Nhưng mà hãy biết rằng làm ông trụ trì, người ta cúng dường của tiền cho mình đó là để mình làm hai việc thôi. Một là xây dựng già lam, hai là nuôi chúng thôi. Và dư một chút nữa thì mình làm một cái việc rất dễ thương, đó là giúp cho những người nghèo khó ở bên ngoài. Đó là cái điều rất là lưu ý để cho người tu chúng ta hành xử. Tôi từng làm trụ trì của một tự viện mà vui lắm. Tôi hay dạy mấy cô chú bên kia, tôi nói thầy làm trụ trì thì rất là nghèo. Hồi thầy làm chúng thì có tiền, tới chừng làm trụ trì là rất là nghèo. Nó lạ lùng, nó hỏi chứ: thưa thầy, con thấy cái Tết người ta cúng dường thầy nhiều lắm mà sao nghèo được? Và thú thật là ở Việt Nam quý vị biết là làm ông trụ trì mà cái Tết á thì họ cúng dường, họ lì xì cho mình cái tiền nó nhiều hơn 2 lần so với tiền thùng phước xương trên chùa. Và rõ ràng là mỗi tối á, tôi kêu mấy chú nó lên khui phước xương rồi nó đem xuống nó đếm, rồi nó đếm cái tiền người ta lì xì của tôi trong 3 ngày Tết, thì thấy cái tiền của tôi nó gấp 2 lần cái tiền người ta cúng dường Phật. Rồi mình nói: thầy từ ngày làm trụ trì tới giờ thầy nghèo lắm á con, tội nghiệp thầy lắm á. Cái nó cười, nó nói: thưa thầy, người ta cúng cho thầy, con đếm á, là mỗi cái Tết rất là nhiều, bình thường người ta cúng thầy thì con không tính. Cái mình cười, nói: con đâu cũng biết, mình làm một trụ trì á thì người ta cúng mình có nghĩa là người ta cúng chùa để nuôi tăng chúng á con. Chưa làm trụ trì thầy còn ở trong chúng á, thì tiền người ta cúng bao nhiêu mình bỏ túi mình xài riêng được. Từ ngày làm trụ trì người ta cúng cho mình cái thầy đâu dám xài, mua một cuốn sách cũng đắn đo. Và mình dạy học mỗi một tháng về trường phụ cấp cho mình dạy 2 lớp. Ở Việt Nam phụ cấp cho mình là 500 nghìn là tương đối cũng tiền rủng rỉnh rồi đó. Nhưng mà tiền trường vừa cho mình buổi sáng thì trưa đó nó không hết thì chiều nó cũng hết. Thứ nhất là tăng ni sinh rất là nghèo, cho nên mình phải tặng lại những thầy cô mà họ thiếu thốn á. Thứ hai, nếu không có ai để cho mình cho thì mình ghé chợ mình mua chút quà, cáp vân vân cho mấy bà cụ công quả ở chùa. Hoặc là ở Sài Gòn nó gọi điện về nó xin, thế thì tiền 500 vô túi mình chi ra rất là nhiều, có khi nó quá 500. Đó là cái chuyện mình thu chính bản thân mình, mua một cuốn sách đắn đo vô cùng. Rồi tiền người ta cúng mình thì đâu dám xài, phải bỏ vào thùng phước xương, bỏ vào cái quỹ của Tam Bảo. Và mình sống rất là bình thường, như một chúng thường vậy thôi, rất là tằn tiện. Và từ cái điều đó, từ chính cá nhân mình chia sẻ cùng các vị thế này, thực ra mình làm chúng á, đời sống của mình nó có khi thanh thản hơn làm người lớn. Làm người lớn cực lắm á. Yeah. 100.000 công việc phải lo rất là cực, và nhất là Việt Nam đối phó rất là nhiều vấn đề. Công an nó tới nó tìm mình, chính quyền nó tới nó xin, rồi người ăn mày, người cơ nhở, rồi mỗi cái Tết như vậy thì người dân tộc họ quẩy gùi tới nó xin gạo. Có khi một cái Tết vậy thì phải chừng 5-3 tạ gạo là chuyện thường. Mình thấy tội cho nên mỗi người vô là mình phải đông cho tối thiểu là 2 ký gạo, 3 ký gạo. Và mấy chú ở nhà nó nói: thưa thầy, thì cho kiểu này rồi gạo chùa đâu còn, nó ăn thầy. Nó làm sao con, người ta cúng cái khác, giúp cho họ đi. Họ thường thường nó đói tới 6 tháng rồi, và đời sống họ nghèo quanh năm à, nghèo rất là tội. Tuy nhiên họ cũng thông minh lắm, họ quẩy gùi vô họ xin mình gỡ, mình đông cho cái họ hoành ra đi lên chợ, họ trở lại họ vô lần nữa mà mình đâu có biết. Thấy cũng đen đen giống nhau, anh nào cũng quẩy gùi như nhau, nhưng mà thực tế thì nó tới nó xin rất là nhiều lần. Nhưng mà mình mỉm cười thì không sao đâu con, Tam Bảo thương không có thiếu, thành ra cứ cho đi. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị lưu ý là mình được Tam Bảo thương nuôi nắng cho mình. Cái điều đầu tiên là mình phải nhận diện được cái vô thường của đời người, gắng tu. Cái thứ hai là nếu mình có được chút lợi chút danh á, mình hãy chia sớt với bao người. Thường thường á, cái quy luật là một bàn tay mà nắm hoài, nắm của cải vật chất thì của cải vật chất đó, nó không thể phát triển được. Người ta buôn bán bên ngoài nếu có thì họ đầu tư vốn mà lại mới có lời, nó mới sinh sôi nảy nở. Người tu chúng ta cũng vậy, có cái điều kiện, có phước đức mà có chút lợi chút danh đến với mình thì mình hãy chia sẻ những điều mình có cho bao người. Hiện tại là mình giúp được bao người xung quanh gần với mình để họ có điều kiện họ sống và tu. Xa hơn là mình làm như thế thì cái tâm của mình nó rất là rộng, và cái phước vật chất của mình nó theo mình đời này qua đời kia. Bằng không á, cái tâm mình nó càng ngày nó càng hẹp lại, nó bỏng sẻn. Thế thì cái phước vật chất của mình nó không có thể lớn được trong tương lai. Và nhớ là cái quan trọng là mình có bao nhiêu, mình chia sẻ với người bên cạnh bao nhiêu, để nuôi dưỡng cùng nhau sống trong cõi tạm. Cái thứ ba, chỉ biết nuôi dưỡng thân tạm, không phản tỉnh xả ly. Thưa, cái xả ly gần gũi nhất, dễ làm nhất là xả ly của cải vật chất. Mà mình xả ly không có được, thế thì mình không thể xả ly được những cái nội tài. Phân ra ngoại tài là của cải vật chất chung quanh, nội tài là cái sở hữu hình hài này. Và người tu á, là chúng ta đi dần từ cái hữu ngã đi đến cái vô ngã, từ cái có đi vào cái không. Có khi mình làm rất là ngược, là mình dạy Phật tử tín đồ xả ly của cải vật chất, mà mình thì mình không dám xả ly. Mình đi từ cái không ra cái có, mà mình dạy người ta từ cái có ra cái không, cái đó rất là ngược. Cho nên mình phải làm được việc là phản tỉnh để xả ly. Nên biết là hình hài này nuôi cho kỹ lắm rồi, tới lúc cũng bỏ nó ra đi thôi. Các vị chăm sóc nó bằng thức ăn thượng vị. Thì thưa đại chúng, cái điều gần gũi nhất là cái chu kỳ của thân hình này nó bệnh, tất nhiên rồi nó cũng bỏ các vị nó ra đi. Không hề có một hình hài nào chăm sóc giỏi mà có thể sống được 200 tuổi cả. Cho nên ta hãy biết chăm sóc nó một cách vừa phải thôi. Và mình lợi dụng cái hình hài này để làm đạo, giống như người ta mượn chiếc thuyền để đi qua bên kia bờ thôi. Mình đừng có nghĩ cái chuyện là sơn son thép vàng hay giữ gìn cái chiếc thuyền, cái đó rất là vụng về. Biết lợi dụng nó trong cái giai đoạn cần thiết để đi qua bên kia bờ, đó là người thông minh. Không biết lợi dụng nó, đó là người không thông minh chút nào cả. Và hai điều này ta phải quán chiếu thường xuyên để sử dụng hình hài mình một cách hợp lý. Cho nên biết rằng nó là thân tạm, nuôi dưỡng nó để nó tồn tại, để nó đủ khỏe mạnh để hành đạo thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình hãy luôn phản tỉnh lại để xả ly. Thế nào là phản tỉnh để xả ly? Mỗi một ngày ta tiếp xúc với hình hài mình, ta nên nhớ điều thứ nhất á, là các vị hãy chăm sóc nó không phải bằng cơm gạo thức ăn thượng vị. Cái mức độ cạn để chăm sóc hình hài này là ta chăm sóc tâm thức của ta. Ví dụ như tâm của ta mà mạnh á, lòng của ta mà có niềm vui á, an trú được trong pháp tu với Phật á, đó là cái cách mình làm cho hình hài mình khỏe mạnh. Cái điều này không biết mình nói có dư hay không, vì như mình có chia sẻ với các vị mấy lần rồi về cái cách chăm sóc thân. Có một điều cần thiết ban đầu là mình biết thân này rất là tạm, cho nên các vị hãy chăm sóc cái thân tạm trước. Mình nêu ra những cái điều quan trọng này. Chăm sóc thân tạm đi. nó mảnh mai vô cùng và nó dễ vỡ vô cùng, hình hài này á. Cho nên cái chuyện chăm sóc đầu tiên á là mình đừng nuôi dưỡng nó, đừng nuôi dưỡng nó một cách thái quá. Tại vì nó vốn là tạm, mình mà nuôi dưỡng nó thái quá bằng những cái con đường tiêu cực á, thì điều thứ nhất mình gây cái nghiệp tội rất là nhiều. Điều thứ hai, nó có những cái điều rất là nghịch lý, đó là cái sự chăm sóc thái quá của mình nó đưa đến tình trạng tật bệnh chứ nó không phải là khỏe mạnh. Người ta có một cái định nghĩa là ăn càng ít càng sống dai, không biết điều này có đúng hay không, nhưng mà các vị để ý coi là trên cái đất nước này người ta ăn nhiều quá, thực phẩm nó thặng dư, cho nên nó sinh ra rất là nhiều cái loại tật bệnh. Và trong tương lai chừng 30-40 năm nữa, những quốc gia Đông phương á như Trung Hoa họ chiến thắng Mỹ này, không cần chiến thắng bằng súng đạn, bằng kinh tế gì cả, mà chiến thắng bằng thức ăn thôi là họ đánh được Mỹ này sập đó. Tại vì đất nước này nó đang thặng dư về thức ăn và người ta phát triển hình hài nó nặng cân một cách vô tội vạ. Và một người phát triển nặng nề như thế thì nó đào theo rất là nhiều cái sự tổn thương suy sụp cho một quốc gia. Thứ nhất là tật bệnh nhiều nè, thứ hai nó sinh ra rất là nhiều cái phiền phức chung quanh của một người phát triển quá tải. Mà nhìn chung á thì không hề có cái dân nào phát triển quá tải như dân Mỹ cả. Cho nên nó nói tương lai ta không cần làm gì nhiều, ta chỉ cần cho thức ăn vào nước Mỹ, nước Mỹ cũng thua nữa. Có cái điều này nó nói không có sai lầm lắm đâu. Cho nên các vị lưu ý, chăm sóc thân á không có nghĩa là mình nuôi dưỡng nó một cách quá ư là thẳng dư. Chăm sóc mình phải biết điều tiết về cái ăn, ăn ít một chút. Và thông thường Đức Thế Tôn có một pháp chế chúng ta ăn là nhật thực, nhị sang chứ không phải tam sang. Và nhất là buổi chiều nên ăn ít một chút. Đó là cái con đường rất là hay. Tại vì thức ăn mà nó tồn tại trong gan nè, trong dạ dày nè, trong tỳ vị qua đêm á thì nó dễ trở thành một cái loại độc tố. Cho nên người tuổi thọ cao thường thường ăn buổi ăn chiều rất là nhẹ và ăn rất là đạm bạc. Đó là cái phương pháp để giữ gìn tuổi thọ. Cho nên yếu tố ban đầu chăm sóc thân thì các vị phải biết điều tiết về thức ăn như vậy. Cái thứ hai, chúng ta nên điều tiết về tâm thức để làm cho thân khỏe mạnh. Ví dụ như mình luôn sống vui, lòng mình luôn tràn đầy an lạc, đó là cái cách mình chăm sóc để cho tuổi thọ mình được lâu dài. Người nào mà cái niềm vui họ luôn có mặt, trái tim họ luôn rộng mở là người đó tuổi thọ cao thôi. Họ bớt ưu tư, bớt buồn phiền, bớt lo lắng, bớt sầu khổ, bớt trách trời giận người, vân vân, người đó sống dài. Người nào mà tâm của họ nó chất đầy phiền muộn lo âu và đủ thứ linh tinh nhồi nhét và tâm thức rất là nặng thì người đó không thể sống dài được, chắc như vậy thôi. Mình để ý là lúc tâm của mình nó bình thường, nhịp tim của mình nó đập rất là đều, hơi thở mình nó dài. Và khi có vị lo thì nhịp tim có vị đập rất nhanh, hơi thở có vị rất ngắn. Khi có vị giận cũng thế, nhịp tim nó nhanh hơn, hơi thở nó dồn dập hơn. Thì mình thử hình dung là một ngày mình giận 5 lần, thế thì máu mình nó đổi dòng nè, những cái loại độc tố từ trong hóc môn nó tiết ra, nó vào trong hình hài này, nó nhiễm độc cơ thể ta. Cho nên buồn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an, sầu muộn vân vân, tất cả những tâm hành đó mà nó sinh khởi trong ta là nó đầu độc ta trước. Thay vì tuổi thọ cho phép là 70 tuổi, nhưng mà các vị làm cho tâm thức của các vị mỗi một ngày bao nhiêu cái nỗi niềm tiêu cực nó trấn ngự, thì các vị làm giảm đi 20 năm, chỉ còn có 50 năm sống cuộc đời thôi. Cho nên nhớ, hãy chăm sóc cái hình hài tạm của mình bằng cái cách tu tập, làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui, thảnh thơi, an lạc. Đó là cách các vị nuôi các vị sống dài. Và thứ hai nữa là phản tỉnh xả ly là thế nào. Ta nên biết là cái hình hài này nó có mặt, nó không dài lắm trong cuộc đời, chăm sóc nó bao nhiêu rồi cũng tới lúc mình chia tay thôi. Cho nên hãy lợi dụng sự có mặt của mình từng ngày có một ngày hãy quay về. Thứ nhất là ta còn lại Phật được thì đừng có nể hà lại Phật. Ta còn niệm Phật được thì đừng có nể hà, đừng bỏ trống một phút giây nào cả. Và có cơ hội thì nên hồi phục, nên tu thôi. Thở vào thở ra là tu, đừng để cho hơi thở mất đi ta tìm lại không có được. Đó là những cái điều rất là gần và chúng ta hãy khéo thực tập. Mỗi ngày mình nhìn mặt trời chiều, cái mình quay về để nhớ là ngày nay đã qua rồi, ta không kiếm lại được. Rồi mỗi một ngày nhìn hình hài của mình mà nghe cái chỗ này nó đau, chỗ kia nó nhức, có sợi tóc nó bạc thì biết là ổng gửi thơ lên rồi đó, ổng đòi hãy khéo, chứ thôi rồi ra đi thôi. Và Đức Phật có câu chuyện hay, câu chuyện về bốn loại ngựa đó. Đức Thế Tôn nói có bốn loại ngựa. Ngựa mà hay á là giơ cây roi lên nó thấy cái bóng thôi là nó chạy, loại ngựa hay. Loại thứ hai á thì đập vào thành xe thôi là nó co giò nó chạy. Loại thứ ba là đánh vào lưng nó đau nó mới chạy, cũng là loại ngựa hay, bị đánh là cũng biết chạy. Loại thứ tư đánh nó trơ trơ thôi, phải lấy cái cây mà có cái đầu nhọn như này chích vô da nó nhảy dựng lên nó mới chạy. Tuy vậy nhưng cũng còn gọi là ngựa hay. Rồi Đức Thế Tôn quy chiếu lại thế này: các vị A-la-hán ngày xưa, các ngài nhìn thấy chiếc lá rơi, thấy mặt trời lặn, các ngài giác ngộ vô thường, các ngài tu. Đó là loại hay thứ nhất. Người thứ hai đập vào thành xe là gì? Thưa, thấy hàng xóm xa xa họ khiêng quan tài đi ngang qua giác ngộ vô thường, cũng là loại ngựa hay. Cái chết nó còn xa thôi, nó chưa tới mình. Loại thứ ba đập vào người, nó có nghĩa là gì? Thấy người thân nè, ông của mình nè, bà của mình nè, ai cũng lần lượt ra gò cả, ai cũng lần lượt đi vào lò thiêu cả, giác ngộ vô thường, lo tu, còn gọi là ngựa hay. Thứ tư á, xích vào người mới chịu nhảy lên, đau quá nhảy nhõm lên rồi mới chịu cất gió chạy. Đó là gì? Bệnh tới thân này, tóc bạc tới đầu này, răng rụng nè. Đó là những cái vô thường đã thể hiện ngay nơi hình hài này. Nhận thức được cái vô thường nó đến với tự thân, giống như người ta dùng cái cây có đầu nhọn chích vào người, vẫn còn gọi là ngựa hay. Nghĩa là vô thường nó đụng đến hình hài này, nó hăm dọa lấy mạng mình thì mình phát tâm tu. Đức Thế Tôn vẫn còn gọi đó là loại ngựa hay. Thế mà mình bây giờ mình coi lại cái mình được loại nào trong bốn loại. Loại nào? Chưa có được loại nào cả. Tại vì bệnh thì đã có bệnh rồi, sức khỏe nó mòn mỏi thì mình cũng đã nếm cái hương vị của sự mòn mỏi của sức khỏe rồi. Rõ ràng là cái vô thường nó đến với hình hài này rồi mà mình chưa chịu giác ngộ. Vô thường đến với ông bà mình, với người thân mình đã từng đưa đám ma rất là nhiều người, thì thôi cái chuyện nó còn xa, chưa giác ngộ đã đành đi. Cái cuối cùng là tệ nhất á, mà Đức Thế Tôn vẫn gọi là ngựa hay, đó là khi vô thường chạm phải hình hài. Thế mà vô thường chạm tới ta chưa chịu lo tu đó. Cho nên quý vị hãy nhớ, ta làm cái loại ngựa thứ tư đi, cố gắng đừng để cho không có được loại nào đó, thì rất là tội nghiệp cho chính cuộc sống của chúng ta. Và mình nghĩ là chắc 11 giờ mấy quý vị phải nghỉ rồi đó, phải không?
Một bữa ăn cơm
nghỉ trước 15 phút đi. Hôm nay làm ăn ngắn. Và trước khi xếp tập lại, xin nhắc quý vị một điều là mình hãy ráng chăm sóc thân mình bằng pháp màu của Phật. Hãy ráng chăm sóc. Mỗi một ngày ta đều phải thọ dụng thức ăn của thí chủ để nuôi thân, nhưng mà cái quan trọng là ta phải thọ dụng pháp của Phật để nuôi tâm. Và khi mình thọ dụng pháp của Đức Thế Tôn, mình nuôi được tâm, thì mình loại trừ được những cái như là lợi danh, loại trừ những cái phiền não. Và thọ pháp của Đức Thế Tôn mà nuôi được tâm cũng có nghĩa là ta nuôi cái thân tạm này một cách rất là giỏi. Ta làm cho thân mình an, làm cho lòng mình thảnh thơi, thênh thang, thì cái việc tu của chúng ta mỗi ngày mỗi tiếng. Và nếu mình không có tu tiến được từng ngày là mình bị lui sụp, tâm mình đã chìm trong cái sự tham đắm chìm trong nghiệp thức rất là mênh mang, rồi đời này mất hình hài, lay quay cái mình thọ lại hình hài khác, tuột xuống thấp hơn cái kiếp ngược, rất là tội. Đó là vài lời nhắc để các vị lưu ý. Chúng ta cố gắng nuôi mình từng ngày bằng pháp. Những người trẻ thì mỗi ngày quý vị phải chịu khó học một câu kinh, một lời kệ, và đọc một trang sách. Đó rất là cần để nuôi dưỡng chính mình. Và lâu nay quý vị học thuộc bao nhiêu kinh, nói cho tôi nghe bao nhiêu. Giỏi lắm thì học thuộc được Quy Sơn Cảnh Sách, mỗi một bài đều chịu khó học cho thuộc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.